Phần 3. Đoán xem. Chương 31. Người Eamon cứng đờ. Có thể bạn sẽ không nhìn thấy nếu bạn đang xem từ mấy chỗ ngồi rẻ tiền trên khán đài, bị bao nhiêu máy quay và nhân viên che mất tầm nhìn của mình. Bạn cũng có thể bỏ lỡ ngay cả nếu bạn đang xem từ thế giới TV, nếu TV chỉ là một âm thanh khác lầm rầm trong phòng khách của bạn, và cái chương trình này không phải là tâm điểm của đời bạn như với đời tôi. Nhưng tôi nhìn thấy cậu ta bị hoảng trên một trong những màn hình phòng chiếu, và tôi biết là giây phút này có thể đến dù bạn đã đứng trước máy quay 60 năm hoặc 60 giây. Cái khoảnh khắc mà máy chạy chữ và kịch bản và bao lần tập dượt không còn ý nghĩa gì nữa. Khoảnh khắc bạn đang phát hoảng. Đến từ Kilkenny, tôi bị sốc bởi số vụ ly dị ở đây. Cậu ta nói và rồi chớp mắt hai lần, hoảng sợ tràn khắp khuôn mặt. Rất là sốc. Cậu ta nhìn chòng chọc vào con mắt đen không chút khoan dung với đèn đỏ ở phía trên ấy, đầu trống rỗng, không nói nên lời. Đây không chỉ là quên mất cao trào của câu chuyện, đây là mất hoàn toàn niềm tin, giống như một người đi thăng bằng trên dây trong rạp xiếc, nhìn xuống và thấy thân thể của mình tan tành trên mặt đất. Cách cái dây rất rất xa. Trong đám khán giả, có ai đó ho. Sự im lặng như ngân lên cùng với những dây thần kinh rạn nứt của cậu ta. Nào nào, cậu có thể làm được, tôi nói thầm. Và cậu ta chớp mắt, hít thở và đột nhiên đã quay lại trên sợi dây của mình. Ở đây, khi một người phụ nữ gặp một người đàn ông, cô ta nghĩ, liệu đây có phải loại đàn ông mà mình muốn cùng trải qua những dịp cuối tuần với con cái mình không nhỉ? Khán giả cười và Eamon lảo đảo bước đến đầu bên kia an toàn. Cậu ta kể chuyện cười tiếp theo, người vẫn run rẩy vì sợ hãi, cố gắng hết sức để không nhìn xuống. Chuyện đấy cũng thỉnh thoảng xảy ra mà, tôi nói, dẫn cậu ta vào một góc yên ắng của phòng xanh. Ngay khi ta nghĩ là mình đã làm chủ được nó và cho rằng ngợp sân khấu là chuyện chỉ xảy ra với người khác, thì nó lại xảy ra với chính ta. Eamon uống ừng ực một chai bia. Tôi không biết mình có làm được việc này không, Harry à. Tôi không biết liệu mình có thể ra đó hàng tuần khi biết rằng có khả năng đầu óc tôi bỗng dưng sẽ bị đơ. Cậu chỉ có đường học cách sống với sự thật là đầu óc mình có thể sẽ trống rỗng khi 1 triệu người đang theo dõi cậu. Khốn nạn thật. Cậu làm được mà. Nhưng vấn đề là tôi không thể. Có thể với khán giả thì trong tôi tự tin và ngạo mạn, nhưng đó chỉ là diễn. Nó không thật, Harry à. Tôi nôn trong phòng thay đồ trước khi lên sân khấu. Tôi thức dậy lúc 3 giờ sáng vì mơ rằng mọi người đang nhìn tôi và tôi bị mất giọng. Tôi không làm được. Tôi quá lo lắng. Cậu không run. Cậu phấn khích. Thế còn khi tôi nôn ẻ trước 1 chương trình? Đó là cậu phấn khích. Cậu chuẩn bị ra ngoài và mua vui cho cả đất nước. Tất nhiên cậu phải phấn khích rồi. Ai mà chẳng thấy cơ chứ. Thế còn những cơn ác mộng của tôi? Đấy không phải là sợ, đấy là sự phấn chấn. Hãy dạy cho mình câu thần chú của giới MC và hô đi hô lại. Tôi không sợ, tôi phấn chấn. Tôi không sợ, em mình nói. Tôi phấn chấn. Đúng rồi đó. Ai đó bước tới, một tay cầm bánh kẹp xúc xích, còn tay kia cầm ly vang trắng và nói với Eamon rằng đây là chương trình hay nhất cậu ta từng làm. Anh có muốn làm một ly rượu hẳn hoi không? Cậu ta hỏi tôi. Xin lỗi các quý ông, người bảo vệ da đen to như một cái bồn rác nói, làm cho chúng tôi nghe như 2 cái phòng vệ sinh công cộng. Ở đây phải ăn mặc đúng chuẩn. Ăn mặc đúng chuẩn, tôi nói. Veston, cà vạt, quần áo kiểu doanh nhân. Nhưng rồi người bảo vệ kia, một cái da trắng to như cái bồn rác, nhận ra Eamon. Không sao đâu, Chris, anh ta nói, nhấc cái dây nhung đỏ lên. Anh khỏe không, Eamon? Ai cũng cười. Vào đi, tôi và cả bạn nổi tiếng của mình đi vào bóng tối bên trong club, và đột nhiên tôi chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo như thế này. Cấp 3 là những cô gái bán nui xinh đẹp, hay đúng hơn là 3/4 nui, hay 9/10 nui, rên rỉ và cọ sát, nhảy sát mặt những doanh nhân đang ngồi, những người mà 2 hàng lông mày đã chấm đầy mồ hôi và cơ thể phục phịch căng đơ vì khát khao và bia hơi. Tất cả những cô gái đều mặc đai móc bích tất lên quá nửa đùi, những cái đai móc bít tất đều được nhét đầy những tờ 10 bảng, 20 bảng. Đừng phấn khích quá, Emin nói. Thâm nhập được đến đâu lỡ cái ví của anh đó. Chúng tôi xuống tầng, nơi một cô gái da đen mặc một loại váy xòe màu trắng ấn tượng đang mỉm cười và chào Emin bằng tên. Cô dẫn chúng tôi đến một cái bàn cạnh sân khấu, nơi có thêm các cô gái khác chỉ đi giày cao gót và mặc quần lót bằng chỉ nha khoa đang trượt lên trượt xuống các cột. Họ, cùng những người chị em ăn mặc thiếu vải, đang tra tấn những quản lý hạng trung, ngồi rải rác khắp phòng, đang nhảy theo một trong mấy cô ca sĩ người Mỹ mà tôi không bao giờ nhớ nổi tên, lúc này đang bô bô khoe mình, vừa là một cô ả lẳng lơ, vừa là một người tình. Một trong những bài hát nhạc trẻ, tôi nhận ra hầu hết những bài hát tôi biết đều là nhạc cũ. Một chai champagne xuất hiện. Tôi bảo Eamon là mình muốn một chai bia, nhưng cậu ta bảo chúng ta chỉ được uống champagne ở những bàn này. Champagne là bắt buộc ở nơi chúng tôi ngồi. Một cô gái tóc vàng, người đẹp như tượng, mặc kiểu váy dạ hội dùng một lần xuất hiện. Cô cười với tôi như thể cô đã tìm kiếm tôi cả đời. Em là Venus, anh có muốn nhảy một điệu không? Sao phải xoắn, tôi chắc cũng nên nhảy chứ. Có chứ, tôi nói, đứng dậy và bắt đầu lắc lư chân này sang chân kia. Đây là thứ dở hơi mà người ta gọi là nhảy ở cái đất nước này. Tôi thấy vui, cái bài hát về một cô ả lẳng lơ và một người tình, hóa ra cũng chẳng tệ lắm. Không, Venus sốt ruột nói. Tôi nhận ra là cô có giọng Birmingham. Anh không nhảy, anh ngồi yên đấy. Cô ra dấu về phía những doanh nhân đang sững sờ, im lặng thèm khát trên những cái ghế trải quanh phòng, trong lúc các cô gái gặp đôi người lại và nháy mắt với họ từ giữa hai chân họ, hay mạch máu vỡ trên những cái mũi đỏ au của họ, suýt chạm một cái núm vú hoàn hảo. Em nhảy cho anh, hiểu không? Anh ngồi đấy nhìn thôi, không sợ mó. Một bài hát 10 bản, tối thiểu. Có lẽ để sau đi, tôi nói, ngồi xuống và hớp một ít champagne. Venus biến mất. Thả lỏng đi Harry, Emin cười. Anh không lo lắng, anh phấn khích. Cậu ta vỗ lưng tôi một cái và gầm lên. Tôi yêu anh bạn chó chết của tôi à. Anh thấy chó nào rồi? Tuyệt vời. Ông già tôi đang trong khu điều trị ung thư, và vợ tôi, vợ cũ của tôi, muốn giành quyền nuôi con. Cậu ta nhìn tôi với vẻ lo âu thật lòng. Không dễ dàng gì khi có một ly champagne trên tay và có cô gái nuôi đang nhảy nhót vây quanh. Cha anh thế nào rồi? Ông đang ổn định. Đây là cách các bác sĩ gọi. Thế có nghĩa là không suy yếu đi rõ rệt. Nếu ông cứ như thế này, thì có lẽ ông có thể về nhà. Nhưng ông không về nhà để bình phục. Em nhảy cho anh được không, Eamon? Một cô gái châu Á trẻ tuổi, tóc chấm hồng nói. Cô là cô gái châu Á duy nhất trong các câu lạc bộ. Ở đây có vài người đàn bà da đen, nhưng phần lớn các cô gái đều tóc vàng, tự nhiên hoặc do nhuộm. Hơi giống như lật dở qua một tờ Playboy vậy. Đây là một trong những nơi mà tóc vàng hoe chiếm lĩnh thế giới. Để sao? Emin nói. Quay về phía tôi, còn mỹ nữ châu Á biến mất trong bóng tối chập chờn. Chia buồn về chuyện cha anh, Harry à. Thật khổ là vợ cũ của anh hung hăng như vậy. Nhưng vui lên đi, gã điên ủ rũ này. Cậu ta uống cạn ly của mình và tiếp tục rót đầy nó. Ít ra thì anh còn có Sid. Cô ấy tuyệt đấy. Chuyện đó kết thúc rồi, tôi nói. Anh có muốn nhảy không? Một tóc vàng hoe, ngực tấn công, mông phùng thủ, hỏi tôi. Không, cảm ơn cô. Cô đi mất, không lấy làm giận. Tôi và Sid, chúng tôi cũng có vấn đề. Vấn đề? Mình nói. Ở lễ trao giải, trong hai người có vẻ ổn mà. Chúng tôi ổn khi chỉ có hai người. Nhưng cô ấy có một đứa con, và tôi có một đứa con, và chúng đều là những đứa trẻ tuyệt vời. Thế có nghĩa là cô ấy có chồng cũ, tôi có vợ cũ, và nó quá... tôi không biết nữa. Nó quá đông đúc. Và đấy là vấn đề của anh. Chà, vấn đề lớn nhất là cô ấy đá tôi. Nhưng cô ấy đá tôi vì nhiều lúc tôi ủ rũ khi nhận ra nó đông đúc đến mức nào. Và vì cô ấy nghĩ rằng tôi muốn, nghe thật ngu ngốc, một kiểu tình yêu hoàn hảo nào đó. Có lẽ cô ấy nói đúng. Cô ấy có thể cầm cự ổn thỏa với tình hình hiện tại, Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể làm vậy. Vì anh là một tay lãng mạn, Harry à, Eamon nói. Vì anh tin vào đủ những bài hát từ đời não đời nào, và những bài hát từ đời não đời nào không giúp anh sẵn sàng đối diện với cuộc sống thật. Chúng làm anh dị ứng với cuộc sống thật. Bài hát từ đời não đời nào thì có làm sao? Ít ra thì trong các bài hát từ đời não đời nào, không ai nghĩ vừa là một cô ả lẳng lơ, vừa là một người tình là một ý hay. Anh yêu tình yêu, Harry à. Anh yêu cái ý niệm về tình yêu. Sid là một cô gái tuyệt vời, nhưng điều thực sự đặc biệt ở cô ấy là anh không thể có được cô ấy. Đấy mới là thứ cuốn hút anh. Đâu phải vậy. Tôi nhớ cô ấy. Tôi nhớ nhất cách cô quàng tay quanh người tôi khi chúng tôi ngủ. Hầu hết các cặp đôi, họ quay lưng lại với nhau một khi đến giờ đi ngủ. Cô thì không. Cô âu yếm và ôm ấp tôi và cố khiến cả hai hòa làm một. Thật ngớ ngẩn. Tôi biết, đấy là một ước mơ phi lý. Nhưng đấy là giấc mơ cô khơi dậy trong tôi. Và thật không thể chịu nổi cái ý nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ ngủ như thế nữa. Cô ấy đặc biệt. Tôi nói, nhìn quanh anh đi, Eamon nói, cố rót đầy ly của tôi, nhưng tôi úp bàn tay lên che ly. Tửu lượng của tôi không tốt, và tôi đã say mềm rồi. Bao nhiêu nhỉ? Cả trăm cô gái trong này. Tôi nhìn quanh, ở phía ngoài phòng, nơi các cô gái mặc váy xòe, cầm đèn pin và khay của họ đứng đợi. Hàng tá các cô gái lượn lờ ở những khu đông đúc của club. Hàng tá khác thì uốn éo theo nhịp điệu trước mặt các doanh nhân đang liếc mắt cười khúc khích giữa cái nhóm nhỏ của mình, nhưng lại ngồi thẫn thờ ngượng nghịu. Đúng vậy đấy, còn kính trọng nữa khi có một người trong số họ mua một điệu nhảy. Xỏ mũi cánh đàn ông chúng tôi thật quá dễ dàng. Tôi nghĩ không thể tưởng tượng nổi có người đàn bà nào lại động lòng trong lúc đồng thời chìa tay ra lấy tiền khi nhìn thấy cặp mông của bất kỳ người đàn ông nào. Nhìn mặt những người đàn ông đang nhìn đám da thịt đàn bà hoàn hảo ấy, da thịt săn chắc bởi tuổi trẻ và luyện tập, da thịt đã được chỉnh sửa bởi bàn tay của bác sĩ phẫu thuật, thật dễ tin rằng là một người đàn ông cũng tương đương như là bị xích chung thân vào một kẻ ngu ngốc. 1, 2, 3, Eamon nói, uống ừng ực champagne trong khi miệng bắt đầu đếm các cô gái. 8, 9, 10. Ừ, tôi nói, có lẽ là 100 cô gái. Họ đều đặc biệt cả, Harry à. Các cô gái đặc biệt nhiều đến nỗi tôi còn chẳng đếm nổi. Thế giới đầy những cô gái đặc biệt. Không như Sid, tôi nói. Nhảm nhí, Eamon nói. Nhảm nhí bỏ sừ, Harry. Cậu ta uống cạn ly của mình, rồi cố rót đầy nó, và có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra chai rượu đã hết sạch. Cậu ta gọi thêm chai nữa và quàng tay quanh người tôi. Anh thích nó, Harry à. Anh thích phải chịu khổ, vì chịu khổ dễ hơn nhiều so với việc sống cùng một người phụ nữ. Cậu say rồi. Có thể là tôi say, Harry à, nhưng tôi hiểu phụ nữ. Có thể anh hiểu về truyền hình, và cầu Chúa hãy yêu anh và che chở cho anh, bởi anh hiểu về truyền hình, bởi anh đã không chỉ một lần cứu lấy cái tính mạng của thằng Kilkenny này. Nhưng tôi hiểu phụ nữ, và tôi biết là anh sẽ thay đổi quan niệm về Sid nếu anh sống với cô ấy trong 7 năm tới. Vì chúng ta luôn luôn làm thế. Đâu phải luôn luôn. Luôn luôn. Cậu ta nói, những bài hát từ đời não đời nào không bảo với anh điều đó. Những bài hát từ đời não đời nào nói về tình yêu được tìm thấy và tình yêu bị mất. Tình yêu anh hùng. Tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu ngọt ngào và tình yêu cay đắng. Nhưng chúng không nói về tình yêu trở nên buồn tẻ và nhàm chán. Họ không viết những bài hát về chuyện đó. Có chứ, họ có viết chứ. Tôi hét lên. Anh có muốn một điệu nhảy không? Một em đẹp như mộng, mặc váy xuyên thấu nào đó nói. Không, cảm ơn cô. Tôi nói. Tình ta nơi đâu? Anh không gửi hoa cho em. Anh đã mất cảm giác yêu thương. Người ta viết hàng đống các bài hát về tình yêu nhạt dần. Nhưng họ làm nó nghe có vẻ hoành tráng. Em mình nói. Nhưng đâu phải. Nó chán ngắt và ngớ ngẩn. Nhìn quanh anh đi, Harry. Hãy nhìn quanh phòng này mà xem. Sao lại có người đàn ông muốn ổn định với chỉ một người phụ nữ chứ? Chúng ta sinh ra không phải để làm vậy. Cậu sinh ra không phải để làm vậy, tôi nói. Nhưng đấy chỉ là vì tất cả những gì cậu quan tâm đến là cái con cu bé nhỏ kinh tởm của cậu, và làm sao để nhét nó vào càng nhiều chỗ càng tốt.
không phải con cu của tôi, Harry.
Xin lỗi, Eamon. Tôi xin nhấn mạnh, cái con cu bé nhỏ kinh tởm của cậu.
Không phải con cu của tôi, Harry à. Hạt giống của tôi.
Được rồi, hạt giống của cậu. Cô gái châu Á tóc chấm hông bước đến ngồi lên đùi Eamon. Cô đặt một nụ hôn trong sáng lên cái má sẫm màu chưa cạo của cậu ta.
Em là Men, cô bảo tôi, và tôi nói, Harry.
Và chúng tôi bắt tay nhau, như thể chúng tôi đang chuẩn bị bàn về một giao dịch kinh doanh. Buồn cười thay, trong cái phòng đầy khói thuốc cũ và da thịt và mơ ước tuổi trung niên ấy, có rất nhiều lễ bộ trang trọng diễn ra, có rất nhiều những cái bắt tay, lời giới thiệu và danh thiếp được trao đổi lặng lẽ cùng với tiền. Đấy là cái thần của nơi này. Đám đàn ông được nịnh bợ để tin rằng họ thật sự có cơ hội, như thể những cô gái này khao khát được bao ăn tối ở một nhà hàng Pháp rỗm dở ẹt nào đó, trong khi họ có thể ở đây biến mỗi người đàn ông thành máy ATM riêng của mình chỉ bằng một cái nháy mắt, một cái lắc hông và một bài hát nhạc trẻ về việc làm một cô ả lẳng lơ và một người tình. Mem bắt đầu nhảy cho Eamon, và khi cô kéo cái váy qua đầu và bắt đầu từ từ chuyển động cơ thể săn chắc nhỏ nhắn của mình trước mặt cậu ta, tôi có thể thấy tại sao cô gái châu Á bé nhỏ ấy. Cô người đâu nhỉ? Indonesia, Thái Lan, lại đứng vững được trên hành tinh tóc vàng hoe này.
Nó giống như tàu tốc hành Hetro,
Eamon nói. Bây giờ thì cậu đang lảm nhảm cái chó gì thế? Tôi hỏi.
Tàu tốc hành Hetro,
Eamon nói. Cái tàu đến sân bay ấy, anh không để ý à? Nó ở ngay ngoài Paddington. Ta đi qua một cái sân rộng mênh mông đầy những xe hơi mới tinh bóng loáng. Và chỉ đi thêm một đoạn ngắn nữa thôi. Có một cái sân khác. Nhưng sân này thì đầy những xe ô tô cũ rỉ, mốc, hỏng hóc, xếp chồng lên nhau như một đống rác.
Tôi nghĩ là mình nghe thấy điều gì đấy, Eamon à.
Cậu muốn nói rằng cuộc đời giống như tàu tốc hành Hetro à?
Tôi muốn nói là các mối quan hệ như mấy cái xe ấy.
Cậu ta nói, bàn tay rờ lên cặp đùi trẻ trung tuyệt diệu của Mem. Cho dù luật ở đây nghiêm cấm động chạm, một cái đùi Indonesia, một cái đùi Thái. Lúc đầu chúng đều bóng loáng mới toanh và nhìn như thể chúng sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi cuối cùng thì chúng thành rác.
Cậu là một con quỷ.
Tôi đứng dậy và nói.
Và tôi đang say.
Ôi, đừng đi mà Harry.
Cậu đáp gian này.
Phải đi đón con trai từ nhà cha mẹ đây.
À nhầm, từ nhà mẹ tôi.
Tôi thơm cậu ta lên má và bắt tay Mem. Vì một lý do nào đó mà như thế có vẻ đúng chiều. Đúng hơn so với Tom Men và bắt tay Eamon. Và tôi đi được nửa đường ra cửa thì sực nhớ ra mình đã nghe cái tên đó ở đâu rồi. Và tôi biết là Eamon đã nhầm. Nếu ta luôn thèm, luôn muốn, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ hài lòng với cái mình có, thì ta sẽ có một kết cục lạc lõng và cô đơn hơn nhiều so với chỉ đóng vai một tay khù khờ, đáng thương hại như tôi. Tin rằng tất cả những bài hát từ đời não đời nào đều chỉ viết về một cô gái. Những gã đàn ông lăng nhăng không tự do, không hẳn. Cuối cùng thì họ trở nên tù túng hơn ai hết, vì họ không bao giờ có thể ngừng nghi ngờ rằng những người đàn bà mà họ muốn cũng giống y xì họ. Phóng túng y xì, lật lọng y xì, sẵn sàng bỏ đi hay nhanh chân trốn chạy để làm nhân vật chính của một trong những bài hát nhạc trẻ. Anh ta đang ở ngoài câu lạc bộ, đợi trong bóng tối cùng với tất cả những bạn trai khác của các vũ công. Bằng cách nào đó mà tôi biết chắc là anh ta sẽ ở đó. Và tôi biết là nhìn anh ta sẽ giống họ, bất chấp những cái xe bóng loáng, hay trong trường hợp của anh ta, cái xe mô tô BMW khủng mà họ đổ ở lề đường. Trông anh ta không hạnh phúc, không ai trong số những người bạn trai trông có vẻ hạnh phúc cả. Họ đang đứng đằng sau những tài xế taxi chào gọi khách. Các bác tài xế đang nói chuyện với nhau và với đám đàn ông bước ra khỏi câu lạc bộ. Cần taxi không thưa ngài? Anh đi đâu ạ? 10 bảng đến Islington nhé. Những bạn trai của các vũ công thì im lặng, đứng yên và đơn độc. Nhìn họ như thế mơ ước của họ đã thành hiện thực. Nhưng tất cả những gì nó mang lại cho họ là sự ghen tuông và ghê tởm. Tôi nhìn thấy anh ta chờ đợi, cho dù anh ta không nhìn thấy tôi. Nhìn thấy anh ta trầm ngâm trong đêm tối với cả đám những chàng điển trai đi xe phân khối lớn.
Jim Mason, chồng cũ bảnh trai của Sid, đợi mem của mình làm xong ca đêm nay.
Chương 32. Giờ thăm viếng không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian cha tôi thức phụ thuộc hoàn toàn vào nhịp lên xuống của cơn đau và morphine. Bạn có thể ngồi với ông cả buổi sáng và ông ngủ một mạch qua chuyến thăm của bạn nếu bạn có thể gọi sự tê liệm u mê bởi thuốc thang trong bệnh viện bằng cái tên quý hóa là giấc ngủ. Và khi thuốc tê hết tác dụng, nhưng trước khi khối u bắt đầu gặm nhấm ông, có thể ông sẽ thức dậy và nói chuyện với bạn với cặp mắt ướt nhoèn bởi bao nỗi đau và nỗi buồn không thể chịu đựng nổi. Và đấy sẽ là lúc tôi đợi ông. Gần đến bình minh thì ông cựa quậy. Lưỡi ông liếm đôi môi khô của mình, đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ chập chờn. Cả phòng yên ắng, chỉ có đọc tiếng ngáy của cụ già nằm giường bên. Tôi đỡ cha dậy, thấm ướt môi ông bằng một chút nước ít ỏi. Khi ông bắt đầu thở hổn hển, giờ lúc nào ông cũng thở hổn hển, tôi giúp ông đeo mặt nạ oxy vào và nắm tay ông trong khi ông tuyệt vọng cố hít vào ít không khí. Thật ít không khí, thật ít nước. Tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy ông đang tồn tại nhờ những thứ gì. Ông bỏ mặt nạ ra, mặt nhăn nhó đau đớn, và tôi lại nghĩ về chuyện không ai cảnh báo với ta về nỗi đau này. Nhưng tôi vẫn chưa xác định được điều gì tồi tệ hơn, chứng kiến ông phải đau đớn kinh khủng như vậy, hay chứng kiến ông tê liệt bởi morphine, không còn thật sự là mình nữa. Là nỗi đau, tôi quyết định chứng kiến ông trong cơn đau tồi tệ hơn. Ông nhìn tôi lắc đầu bất lực, và rồi ông quay đi chỗ khác. Tôi siết chặt tay ông, biết rằng tinh thần của ông đang xuống dần. Ông là một người đàn ông gan dạ, nhưng ông không thể chọi lại được với nỗi buồn đến vào lúc nửa đêm này. Cái nỗi buồn làm cho bạn cảm thấy chẳng có gì có thể tốt đẹp lại được nữa. Và không ai cảnh báo bạn về nỗi buồn. Bạn gần như đã sẵn sàng cho nỗi đau. Bạn có thể lờ mờ hình dung sự đau đớn khi đang chết dần bởi ung thư. Nhưng đi kèm theo mọi đau đớn thể xác là một cảm giác mất mát mà không một liều morphine nào có thể xoa dịu. Điều tồi tệ nhất, cha tôi thì thào trong bóng tối, là biết rằng mình sẽ bỏ lỡ những gì. Ý cha không phải là những điều chưa xảy ra. Ngày cưới của Pat, được chứng kiến con cuối cùng cũng yên bề gia thất, mà là những điều lúc trước ta xem nhẹ. Ngắm Pat đi xe đạp, kể cho nó nghe một câu chuyện, hôn chúc nó ngủ ngon, nhìn nó chạy quanh vườn với thanh kiếm ánh sáng chết tiệt của nó. Tất cả những điều nhỏ nhoi mà lại thật ý nghĩa ấy. Có thể chẳng bao lâu nữa cha sẽ được về nhà. Tôi nói, vẫn bấu víu hy vọng bởi đấy là việc chúng ta vẫn làm, bởi không có sự lựa chọn nào khác. Vẫn bấu víu vào sự sống, ngay cả khi sự sống đầy dằn vặt. Có thể chẳng mấy chốc, cha sẽ được làm tất cả những thứ kia trước cả khi cha kịp nhận ra ấy chứ. Nhưng ông không còn đùa với bản thân được nữa, hay với tôi. Cha sẽ nhớ khu vườn của cha, mẹ con, đồ ăn mẹ con nấu, chương trình TV của con. Tôi phỏng mũi và xấu hổ vì cha đặt công việc của tôi ngang hàng với vợ, đứa cháu và khu vườn của ông. Và tôi cũng có đôi chút hổ thẹn là tôi đã không làm được nhiều hơn trong thời gian chúng tôi đã có, rằng tôi đã không làm được nhiều hơn để gây ấn tượng với ông và giành được sự công nhận của ông. Vài chương trình truyền hình và một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chỉ có mỗi thế. Nhưng sẽ luôn có Pat, và tôi biết ông yêu cháu trai của mình hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Có cảm giác như thể Pat là món quà thật sự duy nhất tôi tặng cho ông. Cha tôi muốn ngồi dậy, tôi ấn cái hộp kim loại nhỏ điều khiển giường ông, và nó kêu vo vo trong sự yên lặng của phòng bệnh, cho đến khi phần tựa lưng đã dựng thẳng. Rồi ông ngã người về phía trước, tựa lên tôi, trong khi tôi đặt một cái gối ra đằng sau lưng ông. Khuôn mặt không cạo của ông lởm chởm chọc vào má tôi. Mùi Old Spice và Old Holborn quen thuộc giờ đã biến mất,
được thay thế bởi mùi bệnh viện, mùi bệnh tật và hóa chất. Không có thuốc lá hay kem dưỡng da sau khi cạo râu trong này. Tất cả những thứ đó đều đã ở phía sau ông. Cảm giác vẫn thật lạ lẫm khi phải đưa tay ra đỡ lấy người ông. Sức mạnh của cha tôi là một phần rất lớn trong tuổi thơ và thời niên thiếu của tôi, đến mức giờ khi sức mạnh của ông đã biến mất, tôi có cảm giác như thế giới đang chấm dứt, như thể một quy luật bất biến nào đó của tự nhiên đã bị đảo lộn một cách đột ngột. Và đây là lần đầu tiên tôi nhận ra sức mạnh của ông không phải lý do tôi yêu ông. Tôi đã luôn tin tưởng rằng sự cứng rắn của ông, sự cứng rắn của người thuộc thế hệ trước, được công nhận và hiện thân trong tấm huy chương của ông là lý do khiến ông thành người hùng của tôi. Giờ, khi tôi giúp ông uống nước hay ngồi dậy trên giường bệnh, tôi nhận thấy tôi yêu ông vì cùng một lý do mà mẹ tôi yêu ông và con trai tôi yêu ông. Bởi sự dịu dàng của ông, bởi lòng trắc ẩn của ông, và bởi lòng dũng cảm không liên quan đến sức mạnh thể chất của ông. Đừng nói với mẹ con nhé, nhưng thật lòng cha không nghĩ mình sẽ được về nhà. Đừng nói thế mà cha. Cha không nghĩ mình về được. Cha có thể cảm thấy điều đó, và cha muốn được gặp Pat. Tất nhiên rồi ạ. Ông không nói lần cuối, ông không cần nói, và bên cạnh đó có những thứ quá đau đớn để có thể nói ra lời. Nhưng chúng tôi biết là chúng tôi đang nói đến cái chết. Nếu con thấy không sao, nếu con không nghĩ rằng việc ấy sẽ làm nó quá đau buồn, con phải quyết định. Con là cha thằng bé. Lần sau con sẽ đưa nó đến cùng, nhưng giờ cố ngủ đi một chút, cha. Cha không mệt. Vậy thì hãy để mắt cha nghỉ ngơi đi. Pat ra khỏi trường cùng với một cậu bé tóc sẫm màu đang lắc cái hộp đồ ăn trưa Godzilla xay xước của mình. Cậu có muốn xem chiến tranh giữa các vì sao ở nhà tớ không? Pat hỏi thằng bé. Màn hình rộng hay xem trên tivi? Thằng bé nói. Màn hình rộng. Được. Có được không cha? Tôi đang tìm trong đám trẻ ồn ào cười nói một khuôn mặt quen thuộc mà tôi biết sẽ vẫn trang nghiêm và điềm tĩnh giữa cảnh náo loạn the thế của thời điểm 3 giờ 30 phút. Một cô bé mắc tàu với hộp Pocahontas đựng bánh mì kẹp, nhưng cô bé không có ở đấy. Peggy đâu rồi? Tôi hỏi. Hôm nay Peggy không đến trường ạ. Charlie về cùng có được không ạ? Không có Peggy ư? Tôi nhìn xuống Charlie. Charlie ngước lên nhìn tôi. Cha thì không sao, nhưng chúng ta phải hỏi mẹ Charlie đã. Pat và Charlie bắt đầu hò hét, cười đùa và xô đẩy nhau. Cảnh sắc của hộp đồ ăn trưa Godzilla đập vào đầu gối tôi. Chưa gì mà tôi đã thấy nhớ Peggy rồi. Tôi mở cửa và Sally đang đứng đó, mệt mỏi nhìn tôi xuyên qua rèm tóc mái nhờn nhờn. Không ngờ chú lại được gặp cháu lần nữa, tôi nói. Cháu đến để xin lỗi. Tôi cho con bé vào. Pat và Charlie đang cãi nhau về chiến tranh giữa các vì sao trên sofa. Charlie muốn tua nhanh qua đoạn yêu đương và những gì suy ngẫm. Để tiến thẳng đến đoạn đánh nhau, Pat, một người theo chủ nghĩa thuần túy thực thụ, muốn xem phim từ đầu đến cuối. Sally nhô đầu ra cửa để chào Pat và rồi chúng tôi vào bếp. Cháu đã suy nghĩ, cháu nhận ra là mình đã ngu ngốc thế nào khi cho bạn của Steve vào. Nếu lúc đó cháu nghĩ ra thế thì tốt quá. Cháu biết vậy, cô bé nói, cặp mắt rụt rè liếc tôi qua rèm tóc. Xin lỗi chú, chỉ là cháu không biết nói thế nào. Cháu hạnh phúc quá khi được gặp lại anh ấy. Ừ, cái đấy thì chú hiểu. Tim chú còn ngừng một nhịp mỗi khi nhìn thấy Steve nữa là. Chú không thích anh ấy, chú đang nói dĩu. Thế chuyện thế nào rồi? Ý chú là cháu và Steve ấy. Hết thật rồi. Cô bé nói, và khi đôi mắt nó giàn giụa nước mắt, tự dưng tôi thấy thương cô bé nhút nhát đến đau lòng này. Anh ấy lại đá cháu lần nữa, một khi anh ấy đã có cái mình muốn. Chị buồn nhé, đúng là Steve không phải con người mà chú ưa thích, nhưng chú biết là cháu thích cậu ta. Cháu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? 15 à? 16. Rồi cháu sẽ gặp người khác. Chú sẽ không nói rằng tuổi cháu chưa biết tình yêu là gì, vì chú không cho rằng điều đó là đúng. Nhưng cháu sẽ gặp người khác, chú đảm bảo với cháu đấy. không sao đâu ạ. Cô bé nói, khịch khịch nước mũi. Tôi chì cho nó một cái khăn và nó xì vào đó thật to.
Chẳng quan trọng, cháu chỉ muốn xin lỗi vì tối hôm đó và muốn nói với chú rằng nếu chú có cho cháu một cơ hội nữa để trông trẻ giúp chú thì cháu sẽ không tái phạm đâu.
Tôi nhìn kỹ cô bé, biết rằng sẽ tốt hơn khá nhiều nếu có thêm người giúp đỡ trong PAD. Mạng lưới trợ giúp cũ tự dưng biến mất. Cha tôi trong bệnh viện, Sid đã đi mất. Tôi còn bắt đầu thấy nhớ Bianca. Giờ chỉ có tôi và mẹ, và chúng tôi thỉnh thoảng lại thấy rất mệt mỏi.
Được rồi, chú cũng cần người trông trẻ.
Tốt quá, Sally mỉm cười, vì cháu cũng cần số tiền ấy.
Vẫn sống với Glenn à?
Vâng, nhưng cháu đại loại là mang thai.
Chúa à, Sally là con của Steve à?
Chẳng còn ai khác nữa.
Thế Steve nói gì về chuyện chuẩn bị làm cha?
Hắn không hào hứng cho lắm. Cháu nghĩ chính xác từ hắn nói là cút xéo và đi chết đi. Hắn muốn cháu bỏ nó.
Còn cháu muốn giữ nó hả?
Cô bé nghĩ một giây, chỉ một giây lát. Cháu nghĩ thế này sẽ tốt. Cháu luôn muốn có một điều gì đấy của riêng mình. Một điều gì đấy cháu có thể yêu thương và sẽ yêu thương lại cháu. Và đứa bé này sẽ yêu thương cháu.
Cha cháu biết chuyện này chứ? Cô bé gật đầu.
Đây là một cái lợi khi có một người cha không bao giờ hết hippie. Ông ấy không quá bực bội với mấy chuyện như thế này. Ông ấy đã rất bình thản hồi cháu to bụng năm 13 tuổi. Mang thai ở tuổi vị thành niên không làm ông lo, dù cháu nghĩ ông hơi sốc khi cháu không muốn phá thai.
Nhưng cháu định nuôi đứa trẻ này bằng cách nào hả, Sally?
Bằng cách trông trẻ cho chú.
Thế sẽ không đủ đâu.
Thì chúng cháu sẽ xoay sở.
Cô bé nói, và lần đầu tiên tôi không thấy ghen tị với sự chắc chắn của tuổi trẻ. Tôi lấy làm thương hại chúng.
Cháu và đứa bé của cháu.
Sally và đứa bé của nó. Chúng sẽ xoay sở được. Đúng thế, nhưng với nhà nước đóng vai người cha thay thế, vì Steve không hẳn là người có đủ trình độ cho công việc này. Tôi tự hỏi tại sao mình mất công trả thuế làm gì. Tôi có thể cứ đút tiền vào xe đẩy của Sally và bỏ qua khâu trung gian.
Chúa ạ, giờ thì tôi bắt đầu nói nghe giống hệt như ông già tôi vậy.
Một đứa bé không giống như một con gấu bông, Sally à. Nó không ra đời để âu yếm và làm cháu vui. Một khi cháu có một đứa con, cháu không còn tự do nữa. Chú không biết giải thích thế nào nữa, nhưng giống như kiểu bọn nhóc sẽ sở hữu trái tim chúng ta vậy.
Nhưng đó là cái cháu muốn. Cháu muốn có điều gì đấy sở hữu trái tim cháu.
Cô bé lắc đầu, nhẹ nhàng trách móc tôi.
Chú nói như thể đó là một điều xấu ấy.
Glenn đến đón cô bé đi, và họ vừa chuẩn bị đi thì Morty tới để bàn về những việc cần thu xếp trong ngày cưới. Tôi đang định giới thiệu họ với nhau, nhưng Glenn và Morty chào hỏi nhau như những người bạn cũ. Giờ thì tôi đã nhớ ra họ gặp nhau trong ngày cưới của chính tôi. Vậy là tôi đi pha thêm cà phê trong khi họ tưởng nhớ về bảng xếp hạng Top of the Pop vào cái thời vàng son của nó trong thập niên 70, khi Marty còn là một khán giả cuồng nhiệt mỗi tối thứ năm và Glenn có thời gian ngắn tham gia vào chương trình. Sally nhìn hai người họ với nụ cười kinh khỉnh coi thường của tuổi trẻ cực đoan. Chỉ đến khi Glenn và Sally đã đi khỏi thì Marty mới kể với tôi là cậu ta đang khó ngủ.
Ai mà chẳng thấy thế, tôi nói. Lo nghĩ một chút trước khi cậu cưới vợ là điều bình thường mà.
Tôi không lo chuyện đám cưới, tôi lo về chương trình. Cậu đã nghe gì chưa?
Chuyện gì mới được chứ?
Có nghe tin đồn về chương trình sẽ không được tái sản xuất vào năm tới không?
Chương trình của cậu á? Cậu đùa, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ The Marty Man Show đâu, phải không?
Tất nhiên là không rồi, người ta đồn đại loại là chương trình truyền hình về con người đang ngõm dần.
Marty lắc đầu buồn bã. Đó là vấn đề của thế giới hôm nay, Harry à. Con người đang chán ngán con người.
Đàn ông chết sớm hơn phụ nữ, luật sư mới của tôi nói. Chúng ta dễ bị ung thư hơn phụ nữ, chúng ta tự tử với tần số lớn hơn phụ nữ, chúng ta dễ bị thất nghiệp hơn phụ nữ. Khuôn mặt trơn láng phúng phính của anh ta nhăn lên thành một nụ cười, như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa lớn. Răng của anh ta nhỏ và nhọn. Nhưng vì một lý do nào đấy mà tôi chưa từng lĩnh hội được, ông Silver à, phụ nữ luôn được coi là nạn nhân. Người giới thiệu Nigel Betty với tôi là hai cậu làm cho chương trình, đạo diễn ánh sáng và quản lý âm thanh. Cả hai đều đã trải qua những vụ ly dị rối rắm trong năm vừa qua. Nghe đồn là chính mình cũng có một hai vụ ly dị rắm rối đằng sau lưng. Patty có tiếng là người cuồng nhiệt đấu tranh cho quyền lợi của đàn ông. Đối với anh ta, tất cả những thứ về thất nghiệp dài hạn, ung thư tuyến tiền liệt và những người đàn ông vào gara rồi để động cơ chạy không ấy không chỉ là một lời chào hàng. Nó là con đường đúng đắn duy nhất, một tôn giáo mới đang chờ đợi được sinh ra. Bất chấp chiều cao có hạn, phần eo quần rộng rãi được che đi bởi bộ veston may đo tôn dáng và cặp mắt kính đít chai, Betty trông như một võ sĩ nhà nghề. Tôi đã thấy khá hơn, biết rằng anh ta ở phe tôi. Tôi xin được cảnh báo với anh ngay bây giờ là luật pháp không nghiêng về phía người cha trong những trường hợp như thế này. Luật pháp nên thiên về phía đứa trẻ, và trên lý thuyết thì đúng thế thật. Đứa trẻ phải là điều quan trọng nhất, nhưng trên thực tế thì không. Anh ta nhìn tôi với đôi mắt ác độc, giận dữ. Luật pháp thiên về người mẹ, anh Silver à. Đối với rất nhiều thế hệ, các thẩm phán phải đạo, hạnh phúc của đứa trẻ đã bị đặt dưới hạnh phúc của người mẹ. Tôi cảnh báo anh điều này trước khi chúng ta bắt đầu. Hãy làm bất cứ điều gì có thể, tôi nói. Hãy làm bất cứ điều gì có thể để tôi giành được quyền chăm sóc con trai tôi. Nó không còn được gọi là chăm sóc nữa, anh Silver. Cho dù truyền thông vẫn điều đặn nói về tranh chấp quyền chăm sóc kể từ đạo luật trẻ em ra đời năm 1989, phụ huynh không còn giành giật nhau quyền chăm sóc con cái nữa. Họ được trao quyền cư trú. Anh muốn được tòa quyết định nơi cư trú có lợi cho mình. Thế sao? Betty gật đầu. Quyết định cư trú được đưa vào thay thế quyền chăm sóc nhằm loại bỏ tính tranh chấp của việc quyết định đứa trẻ sống ở đâu. Quyết định cư trú không tước đoạt trách nhiệm phụ huynh của người cha. Luật pháp được chỉnh sửa để làm rõ là một đứa trẻ không phải một vật sở hữu có thể giành được hay đánh mất. Theo các điều khoản của quyết định cư trú, đứa con sẽ đến sống với anh, nhưng nó không thuộc về anh. Tôi không hiểu. Thế điểm khác nhau giữa cố được tòa quyết định cho cư trú và đấu tranh đòi quyền chăm sóc là gì? Chẳng có cái quái gì cả. Betty cười. Nó vẫn mang tính tranh chấp như trước. Không may thay, thay đổi luật lệ dễ hơn thay đổi bản chất con người rất nhiều. Anh ta xem xét đống giấy tờ trên bàn, gật đầu ra vẻ vừa lòng. Vụ ly dị có vẻ đơn giản. Tôi thấy có vẻ như anh đang trông nom con mình khá ổn, Silver. Cậu bé vui vẻ ở trường chứ? Rất vui. Nó được gặp mẹ nó hả? Cô ấy có thể gặp nó bất kỳ khi nào cô ấy muốn. Cô ấy biết điều đó. Vậy mà cô ấy vẫn muốn có lại thằng bé. Nigel Betty nói. Cô ta vẫn muốn quyền cư trú. Đúng vậy. Cô ấy muốn thằng bé sống với mình. Cô ấy có người sống chung không? Cái gì? Vợ cũ của anh có bạn trai không? Một người bạn trai sống cùng cô ấy.
Có. Tôi nói, thấy biết ơn anh ta bởi đã hạ thấp quan hệ của Gina với Richard xuống cái gì đó tầm thường như người sống chung. Biết ơn là cái nhẫn kim cương to tướng trên ngón giữa của bàn tay trái cô chẳng có ý nghĩa gì với Nigel Betty. Cô ấy đang sống với một gã nào đó cô ấy gặp ở Tokyo. Nói lại cho rõ nào. Cô ấy bỏ đi và để anh lại với đứa con trai. Phải, kiểu vậy. Thật ra cô ấy đem Pat, con trai chúng tôi, đi cùng khi cô ấy đến ở nhờ cha mình. Nhưng tôi đến đón nó và đưa nó về nhà khi cô ấy đi Nhật Bản. Thế là cô ấy từ bỏ gia đình và trên mọi phương diện đã để đứa trẻ lại cho anh chăm sóc. Và giờ cô ấy quay lại thành phố, quyết định rằng mình muốn đóng vai người mẹ một thời gian. Cô ấy nói rằng đã nhận ra mình yêu thằng bé đến mức nào. Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó, luật sư của tôi nói.